Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Chuẩn bị cho cuộc bầu cử ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do New South Wales, một trong những vấn đề được nhiều người nhắc tới đó là việc mở cửa lại hai văn phòng xã hội của cộng đồng. Thì hai văn phòng này đóng vai trò gì trong đời sống của đồng hương cũng như trong sinh hoạt của ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do New South Wales? Mai Hoa có bà Phạm Ánh Linh, là người đã có thời gian dài làm việc với vai trò là nhân viên xã hội, để tìm hiểu về vấn đề này. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào bà Phạm Ánh Linh.
Vâng, xin chào Mai Hoa và quý thính giả của đài SBS.
Dạ thưa, trong cái bài phát biểu của ông Hà Cao Thắng khi mà ông ra ứng cử liên danh tương lai đó, ông nói rằng là cái việc đầu tiên ông làm đó, thứ nhất là sẽ dựng lại hai cái văn phòng xã hội. Vì sao cái tầm quan trọng của hai văn phòng này như vậy thưa bà?
Vâng, tôi là nhân viên xã hội hơn 30 năm nay tại New South Wales và có một thời gian khoảng 4 năm tôi là nhân viên xã hội của cộng đồng. Thời đó thì văn phòng cộng đồng là Marrickville, thì tôi lo cái văn phòng đó, cho nên tôi biết là đồng bào cần đến văn phòng cộng đồng biết là bao nhiêu nhiều lắm. Chúng tôi không đủ thời giờ để tiếp khách, mà bây giờ đó thì cái văn phòng, hai cái văn phòng bị tê liệt đóng cửa suốt 2 năm qua, thì chúng tôi thấy đó là một cái thiệt thòi rất là lớn cho đồng hương. Không biết chạy đi đâu, đi gọi là đi đến những cái cơ quan khác thì nhiều khi họ không có người Việt, hoặc cho là có người Việt đi nữa thì cái sự tiếp đón nó cũng bị giới hạn, nó không có cái thân tình giống như là của văn phòng cộng đồng mình.
Dạ, thưa bà có thể xin bà có thể nói rõ là thiệt thòi như thế nào, bà có thể có những cái ví dụ cụ thể hay những trường hợp cụ thể để dễ hình dung hơn thưa bà.
Thế ví dụ như bây giờ người ta gặp một cái sự khó khăn ở trong gia đình, không có hợp nhau, ta muốn đến người ta kiếm một cái người nhân viên xã hội nào để hỏi coi bây giờ cộng đồng người Việt giúp họ được cái gì và đưa họ đi đến đâu, làm cái gì, họ khó mà đi đến một cái nơi khác. Đó là một ví dụ, như họ muốn điền một cái đơn, hoặc là họ muốn tham gia một cái buổi học để mà thi vào quốc tịch, hoặc là họ muốn tìm hiểu thêm về các bệnh hoạn rồi nó kia, hoặc là họ bảo là tôi cần một cái dịch vụ chuyên chở tôi đi đây đi kia, đi nhà thương đi nào kia, vì tôi nhà rất là cô đơn. Thì nhân viên văn phòng là cái người có thể giới thiệu đi giúp, hoặc là chính họ có những người volunteer để có thể giúp được những cái dịch vụ như vậy. Hai văn phòng ở Kapramatta và văn phòng ở Bang South, rất là nhiều khách hàng đến xin giúp. Không những như vậy mà còn có văn phòng cộng đồng là cái nơi để mà các cơ quan bộ sở của Úc gửi những cái tin tức để người ta muốn phổ biến đến đồng bào Việt Nam. Thì hai văn phòng suốt 2 năm vừa rồi đóng cửa hết, cho nên là không có, đồng bào mình bị gọi là cô lập, không có biết nhiều về những cái sự phát triển, những cái thông tin của các bộ sở Úc muốn đưa. Cho nên rằng là đó là hai cái văn phòng xã hội, thì cái đó là một cái nhu cầu cần thiết.
Vâng. Vì sao mà hai cái văn phòng đó đóng cửa thưa chị? Tại bởi vì trong cái thời gian 2 năm vừa qua thì những cái hoạt động ở trong cộng đồng vẫn có, chẳng hạn như là biểu tình kỷ niệm cái tháng Tư Đen, có biểu tình ở trên Canberra và ở ngay trước tượng đài Việt Úc cũng có một cái cuộc tưởng niệm ở đó, và những ngày tưởng niệm chẳng hạn như tưởng niệm ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa là vẫn có những cái tổ chức. Thế thì vì sao mà hai cái văn phòng xã hội là đóng cửa?
Vâng, thì trong thời gian vừa qua đó thì những cái chuyện nó xảy ra thì SBS cũng đã loan tin đó, văn phòng không có làm việc, cho nên là chúng tôi thấy thực tế đó là rất là nhiều khách hàng họ đến với hội phụ nữ, và tôi làm thiện nguyện cho hội phụ nữ trong vai trò chủ tịch hội phụ nữ, thì rất là nhiều khách hàng đến với chúng tôi và nói rằng là họ đến văn phòng ở cộng đồng nhưng mà họ không thấy ai tiếp hết, cho nên là họ đổ dồn qua chúng tôi, cho nên là cái lượng khách mà cá nhân đó về những cái việc mà đơn từ rồi này kia đó, đổ qua hội phụ nữ rất là nhiều. Và họ cũng có nói từ lâu rồi, cũng cả năm nay rồi, là họ đến văn phòng cộng đồng thì không có nhân viên. Đặc biệt là ở Canberra, ở Bang South thì là lâu lắm rồi, đóng cửa lâu rồi, còn Kapramatta thì lại còn nhiều khách hàng hơn nữa, cho nên rằng là đó là cái thực tế mà chúng tôi thấy. Tôi biết rằng là hai văn phòng bị đóng cửa.
Đó là cái lý do mà cái nhu cầu mà mở lại hai cái văn phòng xã hội để cho cái đồng hương có thể tìm đến cái sự giúp đỡ. Vâng, và tiếp tục câu chuyện, và thưa có cái tiêu chuẩn nào để mà phục vụ không, có phải là dành riêng cho những cái công dân Úc hay là mở ra cho tất cả mọi người nếu có nhu cầu đều tới tìm được sự giúp đỡ thưa bà?
Cộng đồng chúng ta mở cửa cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người mới đến Úc, thì chúng ta không có phân biệt được người nào, miễn là người Việt là chúng ta mở rộng tay để đón nhận và giúp đỡ. Thì tôi thấy đó là một cái tinh thần rất là cởi mở và rất là phóng khoáng. Thành ra là văn phòng cộng đồng là cái điều cần thiết nhất và mở rộng cho mọi người Việt.
Dạ, vâng. Nếu mà chính phủ có những cái chương trình đó mà người dân, mà nhất là những cái người mới tới mà không biết cách nào sử dụng, vì vậy mà cái tầm quan trọng của các văn phòng cộng đồng nói tiếng Việt là rất là quan trọng.
Mà nói thật, nói đúng là Mai Hoa, không phải những người mới tới không đâu. Những đồng bào Việt Nam mình tới đây 20-30 năm, nhiều khi cũng người cũng có biết. Người ta không có để ý đến những cái dịch vụ tới khi mà cha mẹ người ta qua hoặc là thân nhân người ta cần đến cái sự gì. Người ta không biết đi đâu hết, lại đi ra cái chỗ nọ chỗ kia tốn tiền, tốn bạc. Rồi nhiều khi không có được một cái sự giúp đỡ cho nó đồng hậu, có cái tình đồng hương. Thành ra là ngay cả đối với đồng bào mình mà cách đây 30 năm, 40 năm cũng vẫn có thể cần cái sự giúp đỡ của hai văn phòng cộng đồng đó.
Dạ vâng. Cái tầm quan trọng của việc mà New South Wales khôi phục lại các hoạt động của ban chấp hành cộng đồng, nhưng mà chỉ có một cái liên danh tương lai thôi. Liệu cái liên danh đó có đại diện được cho số đông những cái đồng hương ở New South Wales không, thưa bà?
Vâng, tôi là nhân viên xã hội nhưng trước xưa đây tôi cũng có tham gia vào những sinh hoạt của cộng đồng người Việt tự do trong ban chấp hành á, cho nên là
vai trò gì trong ban chấp hành và thời kỳ nào, thưa bà?
Thời kỳ ông Võ Chí Dũng làm chủ tịch, thì tôi là phó chủ tịch văn hóa. Cho nên là cũng làm được nhiều cái việc dựa về văn hóa rất là tốt.
Với một người từng là nằm ở trong ban chấp hành của ông Võ Chí Dũng thì là bà nhìn gì về liên danh tương lai của Hà Cầu Thắng, thưa bà?
Tôi thấy rất là cần thiết, và các vị này là các vị trẻ, các vị có sinh hoạt trong cộng đồng rồi, có thể là ở trong ban chấp hành cộng đồng trước đây, cũng như là ở trong các hội đoàn, đoàn thể mà đã từng đóng góp cho cộng đồng. Mai Hoa biết không, mình thấy là 30-40 năm nay đó, cái cộng đồng theo cái nếp đó, mình giữ vững cái lá cờ vàng, cái căn cước của người tị nạn. Cái thời mà tôi làm văn hóa giáo dục đó, thì chúng tôi đi đến các trường để mà nói chuyện với các hội hiệu trưởng về cái ý nghĩa của lá cờ vàng, để xin họ đừng có dùng cái lá cờ đỏ, là vì nó không có thích hợp, nó không phải là căn cước của người Việt ở đây. Con em chúng tôi không phải đứng dưới lá cờ đỏ, cho nên là nói thì cái người hiệu trưởng người ta cũng hiểu ngay. Cho nên đó là một cái ví dụ để cho thấy rằng là chúng ta cần kiếp giữ vững cái căn cước của người tị nạn. Và tôi thấy là các thành phần của liên danh tương lai này, tôi thấy là họ có một cái quá trình sinh hoạt rất là vững rồi. Tiến sĩ Hà Cao Thắng là đã từng là chủ tịch cộng đồng 2 nhiệm kỳ, bây giờ có thể gác gươm đi về lo vợ con lên chứ đâu có cần thì phải đi ra lại, nhưng mà ông ấy có một cái sự thao thức để mà giữ lại cái căn cước này của cộng đồng. Và chúng ta thấy các thành viên khác cũng vậy nữa. Ví dụ như là cô Janice Lay nha, cô là luật sư mà cô đã từng tham gia vào Human Rights Watch rồi, là những cái voice, những là tất cả những cái sinh hoạt để mà bảo vệ tù nhân lương tâm của Việt Nam đang bị giam cầm tại Việt Nam. Rồi ví dụ như anh Bill, anh Bình đó là bác sĩ quân y của lực lượng Hải quân Hoàng gia Úc. Thì rồi các người khác nữa là những cái khuôn mặt rất là sáng chói, họ có một cái quá trình làm việc không trẻ quá và không lớn tuổi quá, thì không thể nói rằng là họ là một cái con cờ hay con rối gì của ai. Họ đủ cái bản lĩnh để mà đứng ra nhận trách nhiệm, và tôi nghĩ những người này là những người mà chúng ta cần giao phó cái tương lai của cộng đồng. Chúng ta cần những người trẻ mà có bản lĩnh và nhất là có tâm và có kinh nghiệm để mà hướng dẫn cái cộng đồng chúng ta trong tương lai.
Thưa, nếu mà nói về những người trẻ có bản lĩnh, có tâm, có kinh nghiệm thì hồi nãy bà cũng nhắc tới cái việc mà ông Hà Cao Thắng hay là những người ở trong liên danh tương lai là con cờ hay là con rối của ai đó. Vì sao mà bà nhắc đến cái điều này, thưa bà?
tôi nghe có một cái dư luận nói là mấy người này là con cờ con rối của ông bác sĩ Tiến, cho nên là bây giờ mình đi bầu thì đi bầu bất tín nhiệm, để cho khi mà bất tín nhiệm rồi không có được thành công thì sẽ có một cái tương lai khác, có một cái liên danh khác để ra ứng cử, và điều đó mới chứng tỏ rằng là họ sẽ là người dẫn dắt ra cộng đồng đến cái tương lai sáng lạng hơn.
Bác sĩ Tiến là ai mà nếu mà là tại vì không phải ai cũng biết được, khán giả sẽ success có nghĩa cũng rất là nhiều người, không phải ai cũng rành rõi cái sự tình thưa bà.
Bác sĩ Tiến là bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến. Bác sĩ đã từng làm chủ tịch cộng đồng người Việt tự do trong quá khứ, và bác sĩ là người rất là mạnh mẽ nhất để mà bảo vệ lá cờ vàng. Và nhất là trong cái thời gian mà VGB4 đó là cách đây cũng lâu rồi, chắc 20 năm rồi. Thì người ta nghĩa là Việt Cộng muốn đưa cái đài phát thanh VGB4 vào trong Sydney, và chúng ta đã ồ ạt dưới cái sự lãnh đạo của bác sĩ Tiến á, để mà chống đối lại, cho nên là cái VGB4 nó không được lên vào SBS của chị Mai Hoa đó.
Dạ vâng. Thì đó là một trong những cái cột mốc rất là đáng nhớ trong cái thời kỳ mà ông Nguyễn Mạnh Tiến làm chủ tịch cộng đồng.
Cho nên tôi nghĩ là bây giờ mình cứ bảo là mấy người đó bây giờ là Thái Thượng Hoàng là già nua rồi, mình không có cần nào nữa, mình phải có người trẻ tiếp nối. Thì tôi nghĩ nếu mà mình thấy người ta già nua mà mình là người trẻ, mình muốn tiếp nối, thì tôi thấy giống như cái tương danh tương lai này là một cái sự tiếp nối cho những cái người cùng lý tưởng, cùng chí hướng mà đã già nua yếu sức rồi, thì chúng tôi là những người trẻ, chúng tôi tiếp nối, chứ không phải chúng tôi trẻ mà chúng tôi đã phá tất cả những cái gì người ta đã xây dựng. Này nhá, ông Tiến sĩ Thắng là cái thời gian mà ông làm chủ tịch cộng đồng cách đây 10 năm thì phải, thì ông là cái người mà đã làm cho Council Fairfield và Council Bankstown công nhận cái lá cờ vàng là căn cước của cộng đồng người Việt mình ở đây. Có nghĩa là cái tòa lãnh sự là không có một tiếng nói nào hết cả, họ chỉ là một cái giữ một cái vị trí trong lĩnh vực ngoại giao liên bang thôi, chứ còn đối với lại chính phủ đó Úc đó là họ vẫn ghi nhận cái người Việt ở đây là người Việt tị nạn dưới cái lá cờ vàng, và đó là công của ông Tiến sĩ Thà Cao Thắng. Thì từng người ở trong cái liên danh tương lai này, điều quan trọng nhất của các em là các em muốn hòa hợp để mà chúng ta sinh hoạt lại hài hòa, mở lại hai cái văn phòng, mở lại cái trung tâm sinh hoạt, và có những cái sự đối thoại với lại đại diện của người Việt mình đối với lại chính giới và tất cả các cơ quan sở bộ và các sắc tộc khác trên một cái lĩnh vực gọi là đoàn kết yêu thương nhau để mà xây dựng.
Dạ vâng, cảm ơn chị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.